Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 25 với đề tài Được Cứu Để Phục Vụ, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 38 đến câu 39. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 38 đến câu 39. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội vào nhà Simon. Bà gia Simon đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét. Rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, khi ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Giêsu đã đi đâu? Ông Simon là ai? Bà gia của ông Simon đang ở trong tình trạng như thế nào? Câu hỏi thứ hai, những người chứng kiến bệnh tình của bà gia Phi-e-rơ đã làm gì? Kết quả ra sao? Câu hỏi thứ ba, so sánh hình ảnh của bà gia Phi-e-rơ trước và sau khi nhận được sự chữa lành từ Đức Chúa Giêsu, bạn học được điều gì từ thái độ phục vụ của bà gia Phi-e-rơ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, khi ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Giêsu đã đi đâu? Ông Simon là ai? Bà gia của ông Simon đang ở trong tình trạng như thế nào? Sau khi chữa lành cho người bị quỷ ám tại nhà hội xứ Galilê, câu 31, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội và cùng với các môn đệ của Ngài vào nhà của ông Simon. Ông Simon có mối liên hệ anh em với Andre. Cả hai ông đều là những người được Đức Chúa Giêsu chọn và kêu gọi để trở nên sứ đồ của Ngài. Ông Simon là người gần gũi Đức Chúa Giêsu và được Ngài tin tưởng để giao phó những trách nhiệm. Một trong những lần trò chuyện cùng Đức Chúa Giêsu về sự đắc thắng của hội thánh của Đức Chúa Trời, ông đã được Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Qua kỹ thuật trong bốn sách Phúc Âm, chúng ta biết sứ đồ Phi-e-rơ cũng là người được nếm trải những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tiến trình tăng trưởng. Nhưng ông từng sốt sắng nguyện sống, nguyện chết cũng theo Chúa Giêsu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 35 và Phúc Âm Mác chương 14 câu 31. Song cũng chính ông đã chối không quen biết Ngài để rồi phải bị nỗi đau dằn vặt mà khóc lóc cách đắng cay. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 75 và Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 61 đến câu 62. Tuy nhiên, từ chỗ thất bại ấy, ông quyết quay trở về với Đức Chúa Giêsu, nhận được quyền năng biến đổi và phục hồi từ Chúa để trở nên đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời, rao truyền Phúc Âm cho nhiều người được biết và tin nhận Đức Chúa Giêsu. Theo Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 14 và câu 41. Ngoài ra, từ những sự kiện của phân đoạn Kinh Thánh này, cùng dẫn chứng mà sứ đồ Phao-lô đã dùng để minh họa cho những điều ông trình bày trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 5, thì chúng ta biết ông Simon Phi-e-rơ có vợ, và hiện nay mẹ vợ của ông đang nằm trên giường vì cơn bệnh đau rét hành hại. Người mắc bệnh đau rét này phải trải qua những cơn sốt rất cao cách liên tục, nhưng trong thân thể bệnh nhân thì lại cảm thấy rất lạnh đến run và co giật cơ. Người bệnh mệt mỏi, vật vã, không ăn uống được. Chúng ta không biết tình trạng cụ thể cơn bệnh mà bà gia của ông Phi-e-rơ đang đối diện, nhưng theo lời mô tả của trước giả Luca thì tình trạng bệnh của bà là rất nặng, nếu không được chữa trị thì có thể sẽ chết. Trở nên sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu, cùng Ngài đi ra rao giảng về nước thiên đàng, nhưng không vì thế mà người thân và gia đình của các sứ đồ được miễn trừ khỏi nan đề hay bệnh tật. Chắc rằng mẹ vợ của ông Phi-e-rơ phải nằm vật vã với cơn bệnh hoành hành thì ông cũng xót xa, lo lắng. Nhưng có điều khác biệt quan trọng, đó là các sứ đồ nói riêng và những người thuộc về Chúa nói chung không phải đối diện với nan đề một mình, mà luôn có Đức Chúa Giê-xu ở bên cạnh để cứu giúp. Chúa không dạy chúng ta hầu việc Chúa thì bỏ bê gia đình, mà ngược lại Ngài dạy rằng, ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 5, câu 8. Câu hỏi thứ hai: những người chứng kiến bệnh tình của bà gia Phi-e-rơ đã làm gì? Kết quả ra sao? Đức Chúa Giê-xu cùng với các môn đệ, trong đó có ông Gia-cơ và ông Giăng, vào nhà Simon Phi-e-rơ, theo Phúc Âm Mác chương 1, câu 29. Thấy được tình cảnh của bà gia Phi-e-rơ, họ đã nhanh chóng thưa với Chúa Giê-xu về tình trạng của bà với lời cầu xin Ngài chữa lành. Vì là những môn đệ cùng đồng hành với Đức Chúa Giê-xu trong công tác rao truyền phúc âm, họ cũng đã được chứng kiến những phép lạ mà Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện. Cụ thể là họ vừa được chứng thực quyền năng của Chúa khi Ngài đuổi quỷ cho người bị mắc chứng quỷ ám trong nhà hội ở thành Capernaum, xứ Galilê, trước khi Ngài đến nhà Phi-e-rơ. Cho nên họ tin Đức Chúa Giê-xu có quyền chữa lành cho người phụ nữ đang phải khốn khổ với cơn đau bệnh này. Đáp lại đức tin của các môn đồ, Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Câu 39a. Các môn đồ lại tiếp tục được kinh nghiệm quyền năng chữa lành từ Thầy mình. Đức tin họ đặt nơi Ngài thật không khiến cho họ hổ thẹn. Trước giả thư Hebrew đã khẳng định rằng, Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Theo thư Hebrew chương 13 câu 8. Nhưng nhiều khi chính bản thân hay những người thân yêu phải đối diện với ốm đau, bệnh tật, thì việc đầu tiên chúng ta nhớ đến chính là những bài thuốc, những vị bác sĩ hay, những bệnh viện danh tiếng hơn là nhớ đến Chúa. Một bác sĩ đã nói với bệnh nhân rằng, khả năng của y học có thể chẩn đoán và chữa trị cho bà, nhưng quyết định chữa lành hay không hoàn toàn nằm trong tay của Đức Chúa Trời, chứ không phải trong tay các bác sĩ chúng tôi. Xin Chúa cho chúng ta thể hiện đức tin của mình, giống các sứ đồ khi xưa, rằng Đức Chúa Giê-xu có quyền chữa lành cho bà gia con Phi-e-rơ ngày trước, thì quyền năng Chúa đến nay vẫn y nguyên. Khi Chúa muốn chữa lành cho chúng ta, thì Ngài có thể dùng mọi phương tiện thuốc men, bác sĩ, hoặc một quyền phép lạ lùng của Ngài, để chúng ta được lành bệnh theo ý Chúa muốn. Hãy luôn nhớ lời Đức Chúa Trời hứa chắc chắn với mỗi chúng ta rằng, nếu chúng ta để lòng tin cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ chẳng bao giờ từ bỏ chúng ta. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Theo Thi Thiên chương 9 câu 10. Câu hỏi thứ ba: so sánh hình ảnh của bà gia Phi-e-rơ trước và sau khi nhận được sự chữa lành từ Đức Chúa Giê-xu, bạn học được điều gì từ thái độ phục vụ của bà gia Phi-e-rơ? Trước khi Đức Chúa Giê-xu viếng thăm, bà gia Phi-e-rơ khổ sở với những cơn sốt rét. Bà không thể chăm sóc bản thân cũng như phục vụ người khác, mà phải cần người khác phục vụ cho bà. Nhưng từ khi Đức Chúa Giê-xu viếng thăm nhà của bà và bà nhận được lời năng quyền của Ngài, thì rét liền lìa khỏi. Câu 39a. Ngay chính thời khắc được chữa lành ấy, trước giả Luca cho biết, tức thì người chờ dậy hầu viện. Trạng từ tức thì diễn tả sự đáp ứng ngay, không chần chờ, không do dự. Trước khi Chúa Giêsu đến thì bà Gia-phi-rơ chỉ nằm chờ chết. Mọi người phải phục vụ cho bà và sự chết đang bao trùm trong nhà bà. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu đến, bà được chữa lành, sự sống của Chúa đã chiến thắng và đẩy lùi sự chết. Từ chỗ nằm liệt giường, bà Gia-phi-rơ trỗi dậy, tức thì bắt tay phục vụ Chúa và mọi người. Điều này cho thấy sự chữa lành của Chúa là sự chữa lành trọn vẹn. Và tinh thần phục vụ của bà Gia-phi-rơ cũng là tinh thần phục vụ trọn vẹn. Thật đáng trân trọng, thường người vừa khỏi bệnh luôn muốn tịnh dưỡng một thời gian. Nhưng bà Gia-phi-rơ thì bắt tay phục vụ ngay tức khắc. Đây thực sự là hành động bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Giêsu cách sâu sắc. Bà không nghĩ đến sức khỏe của bản thân để rồi đưa ra một lời hứa hẹn để phục vụ. Đợi sau khi tôi phục hồi sức khỏe thì xin mời Đức Chúa Giêsu đến để tôi được phục vụ Ngài. Hoàn toàn không phải như thế, nhưng vừa ngay sau khi bệnh rét dứt đi thì bà liền đứng dậy bắt tay vào hầu việc Đức Chúa Giêsu. Chúa cứu một người là để đưa người đó vào môi trường phục vụ. Nhìn lại mình, những lời hứa trung tín hay dâng mình hầu việc Đức Chúa Trời vẫn được thốt ra từ môi miệng chúng ta là những người đã nhận ơn lành từ Ngài. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng thời gian và cơ hội vẫn còn, nên chúng ta vẫn thường do dự, chần chờ để có thể bước vào công tác phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu công việc của mình, yêu việc chăm lo cho gia đình, con cái, hơn là được dấn thân trong công tác phục vụ Chúa. Bởi thế, khi hội thánh của Chúa có nhu cầu cần kêu gọi người phục vụ, thì chúng ta vẫn thường thoái thác bằng những lý do như công việc lu bu quá, không có thời gian, bận việc này, việc khác. Chúng ta nên nhớ rằng ai cũng có gia đình riêng, có những công việc cần giải quyết. Nhưng nếu thực sự chúng ta nhận thấy phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời là trách nhiệm quan trọng chúng ta cần thực hiện, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và năng lực để sắp xếp những công việc khác cách ổn thỏa. Mặt khác, nếu chúng ta luôn khao khát để phục vụ Chúa vì lòng biết ơn Ngài đã chữa lành căn bệnh tâm linh, đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta, thì chắc rằng chúng ta sẽ tận dụng từng cơ hội có được để phục vụ Chúa, giống như bà gia của Phi-e-rơ ý thức được ơn chữa lành Đức Chúa Giêsu đã ban cho. Nhận biết sức khỏe bà đang có là bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời, cho nên bà không chần chờ mà bắt tay phục vụ Đức Chúa Giêsu ngay tức khắc. Hãy nhớ rằng chúng ta không thể tạo ra cơ hội, nhưng chỉ có thể tận dụng cơ hội Đức Chúa Trời ban cho mà thôi. Vì thế, hãy phục vụ Đức Chúa Trời ngay hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 38 đến câu 39, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Jesus Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân muôn người. Hồi tôi đây sống mới được tin vâng ý ba ngôi trọn tình, Ngài thật thông xa tôi không bỏ tôi đi một mình. Lửa lính bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà ngã Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tỏa ra muôn hình. Thật Jesus Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài